Hỏi theo kinh giảng, sau 49 ngày người chết phải đi đầu thai. Vậy các trường hợp ngoại cảm gọi hồn những người đã chết hàng chục năm thì chúng ta nên tin và hiểu như thế nào? Như thầy vừa giải thích khi nãy đó, các nhà ngoại cảm phần lớn là phỉa hoặc cường điệu. Chuyện có một họ tán lên 10, chuyện có 10 họ tán lên cả ngàn. Gần đây phóng sự VTV đưa tin về trở về ký ức về việc nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên, mà khi đi kiểm định ADN á, chỉ là nanh heo và các mảnh sành vụn. Và ông Nguyễn Văn Thúy bị công an phát hiện là lừa đảo. Ông ấy đã lừa hàng trăm gia đình, từ một người phạm pháp không biết gì hết để trở thành một nhà ngoại cảm giỡn. Cách mà ông ấy làm như sau, tức là mua xương heo, xương trâu, xương bò để cho nó cũ đi, dùng các loại hóa chất cho nó cũ đi khoảng một năm, sau đó đào xuống ở các khu vực đã từng có các chiến trận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, trên khắp các chiến trường. Sau đó khi ai đến bây giờ là hoài cốt thì ông ấy sẽ đi đến chỗ đó và ông chỉ ngay địa điểm mà mình đã chôn. Do vì quá tin cho nên người ta đã xem các hài cốt đó là thật và không cần trải qua giai đoạn kiểm định ADN. Cuối cùng kẻ làm xấu phải chịu hậu quả xấu. Công an Quảng Trị đã bắt quả tang, và hiện nay đó thì công an Quảng Trị đó đã cho khai quật hết gần 100 hài cốt mà ông cho rằng là hài cốt thật của các liệt sĩ. Mở ra kiểm định ADN đều toàn là xương cả, xương heo, xương trâu, xương bò hết. Đức Phật dạy chúng ta về niềm tin như sau: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết, đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được người có uy tín nói. Ý Đức Phật muốn chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá vấn đề. Khoa học ngày nay phát triển một bước khá dài, mọi thứ đều có thể kiểm định được, không nên tin một cách mù quáng mà không đặt vấn đề. Bây giờ các nhà ngoại cảm nào nói rằng là họ đối thoại được với hương linh đó thì có thể mời lại gặp thầy, và chúng ta có thể làm cái công việc đó công khai trước mặt hàng ngàn người. Nếu thật sự hương linh đó đối thoại mà nhà ngoại cảm đó nghe được đó, thì mình có thể mình có những cái đánh đố và có người làm trọng tài để biết cái việc đó là đúng hay sai. Ví dụ mình nghe nói tôi nói được với hương linh, hương linh đó nhắn gửi như thế này, mình tin bằng chứng đâu? Không có, thì làm sao mình tin được? Một số nhà ngoại cảm có thói quen là cường điệu để tăng uy tín của mình lên. Cái mục đích của việc tăng uy tín nó như thế nào thì chúng ta phải bận tâm nó tại đây. Các cơ quan luật pháp sẽ làm công việc đó. Khi xác của chị Huyền bị thả xuống sông, có khoảng là 50 nhà ngoại cảm ở Hà Nội đã đến gặp người thân của chị Huyền và chỉ rằng là xác nằm chỗ này, xác nằm chỗ kia. Người thân đã tốn vài trăm triệu đồng để thuê thợ lặn xuống những vị trí đó mà tìm. Đến bây giờ sau mấy tháng trôi qua có thấy xác đâu. Cũng rất may nhờ cái xác của chị Huyền mà rất nhiều những người tự xưng mình là nhà ngoại cảm này ngoại cảm nọ đã bị phanh phui trước công lý. Trở lại vấn đề, chúng ta là Phật tử phải tin theo triết học Phật dạy. tái sanh đó là một hiện thực, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Thầy xin đưa một ví dụ cho dễ hiểu. Ở trong giảng đường này chúng ta có những cái đèn tiết kiệm năng lượng. Nếu như bóng đèn bị hư, dây điện bị trục trặc, công tắc không hoạt động, ta bật nó vẫn không cháy, dòng điện vẫn tồn tại, nhưng ánh sáng quang học không xuất hiện để phục vụ cho mục đích của chúng ta. Nhưng khi đèn không cháy không có nghĩa là dòng điện nó mất đi, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Dòng điện tượng trưng cho tâm, bóng đèn, dây điện, công tắc tượng trưng cho các yếu tố hình thành lên thân. Sau khi chết, tâm sẽ tiếp tục đầu thai vào trong bụng của một người mẹ hoặc một giống cái theo nghiệp phước hoặc nghiệp tội. Đó là lý do mà đạo Phật lý giải là sau khi sanh ra đó, dầu là đa sinh hay song sinh, mỗi người có một cái cá tánh rất khác nhau, không giống nhau, mặc dù gen di truyền làm cho họ giống nhau về thể hình. Các hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài theo đạo Phật lý giải là vì các kiến thức nó không mất đi sau cái chết kết thúc, nó theo con người như một tổng thể nghiệp, và chỉ cần có chất xúc tác thôi thì các hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy, nổi trội hơn các hạt giống thường và làm cho họ đặc biệt hơn những người khác. Cứ như thế, cuộc sống con người và dạng loại vận hành trôi chảy, không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng sự sống này sang dạng sự sống khác thôi. Điều đó cho chúng ta thấy là không có tình trạng sau 49 ngày mà hương linh vẫn còn có thể nói chuyện với nhà ngoại cảm. Cái nhà ngoại cảm tự tuyên bố như thế mà thế là bằng đó là tuyên bố rỗng, không có kiểm chứng. Thầy đã tổ chức hai cuộc ngoại cảm cấp quốc gia, hội thảo về ngoại cảm tại hội trường quân khu 7 vào năm 2011-2012 với tư cách là trưởng mà tổ chức, mời các nhà ngoại cảm đến nói chuyện, mời trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đến thuyết trình, mời các nhà nghiên cứu về hiện tượng lạ của con người đến để phản biện và đánh giá nó dưới góc độ của Phật học, để tránh đi những cái tình trạng lừa đảo hoặc là cương điều hóa chức năng của ngoại cảm. Là người tu học Phật, chúng ta không nên quan trọng thi thể. Đức Phật dạy thân thể chỉ còn sống nó chỉ là tạm bợ của mình thôi, do bốn yếu tố đất nước gió lửa hình thành, sau khi chết á chấp vào nó làm gì. Cho nên có được hài cốt thì quá tốt, không có được cũng chẳng sao. Cho nên người tu học Phật không cần phải nhờ đến các nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt. Điều quan trọng là giúp cho người chết sớm được siêu thoát tái sinh, chứ không phải là tìm cái hài cốt, vì còn là tinh năng, sống là thể xác, còn là tinh năng, cái tinh năng đó là tâm. Và chúng ta phải huấn luyện làm sao cho tâm thức của hương linh đó sớm được tái sinh về cảnh giới an lạc, tối thiểu là làm người thông qua các khóa lễ hộ niệm cầu siêu tại các chùa. Là người tu học Phật, ta phải quay trở về với các phương pháp truyền thống này. Và phần lớn các nhà ngoại cảm đều là Phật tử. Họ là Phật tử thì họ không thể nào hơn được Phật, phải nên nhớ thế. Phan Thị Bích Hằng cũng là một Phật tử quy tại chùa Vĩnh Nghiêm. Cho nên phần lớn các điều do các nhà ngoại cảm nói là không đúng sự thật. Còn muốn đúng sự thật là phải có kiểm định ADN đàng hoàng để tránh những tình trạng ngộ nhận.